Châu Kỳ xong rồi, Huệ Thi hả?
Bây giờ câu chuyện Huệ Thi thiện thí, Huệ Thi khéo thí dụ.
Thì Huệ Thi là một cái người mà rất là khéo giỏi thí dụ, mà rất ư rằng là thông bác. Trong khi đàm luận đó thì phần nhiều Huệ Thi hay phát minh ra những cái mà thí dụ hết sức là sinh động và phong phú, làm cho những cái lời luận thuyết của ông á nó trở nên sinh động hoạt bát vô cùng. Cho nên khiến cho người ta bị ông ta thuyết phục hồi nào mà chẳng hay. Một hôm có một người mới tâu với lại vua Ngụy Huệ Vương rằng là Huệ Từ là cái người mà rất là khéo thí dụ, nhưng mà nếu mà mình không cho ông ta thí dụ nó thì ông ta hết đường ăn nói. Thì Ngụy Huệ Vương nghe xong á thì cũng cảm thấy vui, cũng cảm thấy bảo để ta thử thí nghiệm thử xem. Một hôm sau thì Ngụy Huệ Vương khi mà gặp mà Huệ Tử thì mới nói rằng đó, tiên sinh bây giờ mà hết dần thuật bất cứ cái việc gì á thì phải là nói thẳng vô cái việc đó, mà không có được dùng tới thí dụ nữa. Huệ Tử lấy làm lạ lùng, không hiểu rằng là lý do gì mà tự nhiên nhà vua lại yêu cầu mình như vậy. Cho nên ông ta vội vàng đáp là hiện tại như là có người ở chỗ này họ không có biết cái gì là cây đàn, rồi họ hỏi rằng là những cái đàn hình thù nó ra làm sao. Nếu mà mình đáp rằng là cái đàn hình thù nó giống như cái đàn, thì nói như vậy người ta có hiểu hay không? Thì nói như vậy tức là nói ngay một chân sự vật mà không có qua thí dụ. Nhà vua bật cười nói rằng là đó, như vậy làm thế nào mà hiểu được. Thế rồi thì Huệ Tử nói tiếp, nếu như bây giờ mình nói rằng cái đàn nó, cái hình tướng của nó đó giống như cái cung, rồi thì nó dùng những cái mà sợi trúc đó làm dây, thì nói như vậy thì có hiểu được không? Ngụy Huệ Vương nói rằng là nói như thế thì khá rõ ràng rồi. Huệ Tử mới mỉm cười nói rằng người ta trong khi mà nói chuyện hay đối thoại thì thường thường người ta phải dùng tất cả những cái mà người ta hiểu biết đó, để mà người ta có thể luận và bày và trình bày những cái điều mà người khác không biết. Nó như vậy đó thì mới khiến cho mọi người người ta hiểu được. Cho nên nay nhà vua yêu cầu đó, nói chuyện không nên dùng tỉ dụ thì đương nhiên nói nó không có thông rồi. Vì vừa nghe xong á thì cảm thấy lời của Huệ Tử nói thật là có lý. Thì ngay khi mà ông vua cấm Huệ Thi không có được thí dụ mà phải nói thẳng ngay vô cái chân sự vật mà không có được qua thí dụ, thì Huệ Thi đã lập tức làm cho ông vua hiểu được cái vấn đề mà ông vua nêu lên là một vấn đề phi lý, không thực tế, mà cũng chính bằng thí dụ luôn. Nếu mà không qua cái thí dụ như vậy thì ông vua vĩnh viễn không bao giờ biết được những cái điều phi lý của ông vua nó là phi lý, mà ông vua chỉ có thể mà chợt nhận ra được là mình phi lý là ở ngay cái ví dụ của Huệ Thi. Chính vì vậy mà Huệ Thi mới nói là trong khi người ta đối thoại với nhau đó là người ta dùng cái hiểu biết của người ta đó, để người ta có thể trần thuật hay người ta có thể nghĩa là luận cho ra đó, cái mà thiên hạ không biết. Thì có làm như thế thì thiên hạ mới hiểu rõ được mọi sự. Thành ra nếu mà không có dùng thí dụ thì người ta không có thông được, tức là câu chuyện không có đã thông được. Thành ra Huệ Thi mới ví dụ một cái vào ngay sự thật, tức là nếu người ta hỏi cái đàn hình trạng ra làm sao mà cái đàn hình trạng giống hệt như cái đàn, mà không qua một cái ví dụ nào hết thì đương nhiên không hiểu. Và như vậy thì cái ý tưởng của ông vua đó, hay là cái đòi hỏi của ông vua là một điều hoang tưởng, một điều mà không thông. Thành ra Huệ Thi mới dùng ngay chính cái ví dụ để làm cho ông vua thông. Và như vậy thì ông vua tự động giác ngộ được một cái điều rằng là Đó. Không có ví dụ thì nói chuyện không thông. Thành ra đúng như vậy, trong kinh Phật cũng vậy, Đức Phật ví dụ. Thành ra mới có kinh Bách Dụ. Đó. Mới có phẩm dược thảo dụ, hóa thành dụ, vân vân. Đều là dụ hết. Thành ra qua những cái ví dụ như vậy đó thì người ta biết, tức là đem những cái mà người ta biết rồi để mà nói lên những cái người ta chưa biết. Đó, đó là lấy cái người ta biết nói những cái, nói cho ra những cái người ta chưa biết thì người ta biết. Đó, cái ý của Huệ Thi là như vậy. Huệ Thi vào trong khi đàm luận là phải lấy cái người ta biết rồi để mà luận bàn và trần thuật cho ra những cái người ta chưa biết. Thì bây giờ người ta mới biết. Người ta Đức Phật cũng vậy. Thì dù giờ khi Đức Phật mà nói là Đức Phật thuyết pháp bình đẳng thì thiên hạ nó không hiểu. Bây giờ Đức Phật lấy cái nó hiểu này. Lấy cái nó hiểu là cái gì? Là cơn mưa rơi xuống thì rất là bình đẳng đối với cây lớn, cây nhỏ. Cơn mưa không có vì cây lớn mà mưa to, không có vì cây nhỏ mà mưa nhỏ. Mà cơn mưa nó rơi xuống đồng đều trong một khu rừng gồm có những cái không đồng đều, tức là cây to, cây nhỏ. Rồi thì cây to thì nó hút nước nhiều, cây nhỏ thì nó hút nước ít, đó là tùy nó cái sức hút của nó. Còn mưa thì bình đẳng. Như vậy thì Đức Phật lấy cái điều nó biết là điều đó để nói ra cái điều nó không biết là cái điều mà Đức Phật xưa nay bình đẳng đối với chúng sinh. Đấy, như thế nó hiểu được cái nó chưa biết. Đấy, người ta gọi rằng là lấy cái nó biết để mà luận mới trần cho ra cái nó không biết. Làm như vậy thì nó biết. Đó, thì mọi điều nó biết. Đó là lời nói của Huệ Tử. Thành khi ông vua không hiểu cái đạo lý nói trên đó, thì ông vua đòi rằng là cái gì cũng phải vào ngay cái sự thật mà không qua thí dụ. Và đâu có phải ai tự nhiên thí dụ chi cho nó mệt. Nếu mà nói ngay sự thật mà hiểu thì nói ngay sự thật cho rồi, chứ tại sao phải đi vòng vo thí dụ chi cho nó mệt. Nhưng mà cái vấn đề là con người ta nó có hai điều. Một điều người ta biết, một điều người ta không biết. Thành muốn khai mở cái không biết cho người ta thì phải dựa vào cái gì? Phải dựa vào cái người ta biết. Đó. Rồi mới lấy cái người ta biết đó để mà khai mở cái người ta không biết. Tại người ta lấy cái căn bản, cái biết căn bản là cái điều người ta biết, thì người ta suy luận ra cái điều người ta, cái điều người ta chưa biết, thì người ta cái điều chưa biết nó sáng tỏ, tại vì nó tương đương. Tại vì nó tương đương như vậy. Đang ngàn tràn thì dù bây giờ mình ví dụ rằng là đối với lại cái mà vọng á, thì nó có nhân, có cảnh, có ngã. Nhưng mà đối với cái vấn đề chân, tức là phi vọng á, thì ngã hay nhân, ngã hay cảnh, cảnh hay nhân, thấy đều là vô. Thì nói như thế không tài nào mà người ta hiểu được hết. Thành ra bây giờ ví dụ thì mình lấy cái người ta biết rồi là biển chẳng hạn. Thì mình ví dụ, mình ví dụ cái mà chân thật đều là biển, sóng hay là bọt nước, hay là cái cảnh giới của biển, hay là nước biển, hay bọt nước hay sóng, thấy đều là biển. Cảnh không có ngoài biển. Đó. Mà sóng hay bọt nước gì cũng không có ngoài biển. Thì bây giờ nếu lấy trên cái vọng, tức là vọng là như thế nào? Vọng tức là tự nhiên loại cái chân ra, tưởng tượng ra rằng là thực sự cái chân là gì. Cái chân rằng là tất cả các bọt nước hay là sóng đều là biển, đó là chân thật. Nhưng mà bây giờ tự nhiên lại tách nó ra và cho nếu bọt nước không phải là biển đó, vậy thì vô số bọt nước nó không phải là biển, vô số và chập trùng bọt nước hay sóng nước vân vân đều không phải là biển, thì như vậy thì nó không đúng theo cái sự thật nữa. Mà sự thật là nó đều là biển, nhưng mà chỉ biển ở trong một trạng thái của sao động và trong trạng thái của tịch tĩnh. Thành sao động là vọng, mà tịch tĩnh nó là chân. Thành ra nếu mà hiểu như vậy thì khi bọt nước sinh ra như vậy đó thì biển phải tăng, và nếu khi bọt nước mà diệt đi hết như vậy nó thì biển phải giảm. Nhưng mà kỳ thật thì biển vốn bất tăng bất giảm, dù bọt nước sinh tới đâu đi chăng nữa, hay dù bọt nước diệt tới đâu đi chăng nữa, biển vẫn bất tăng bất giảm. Anh ta vì như vậy mà trên sự thật thì tất cả sóng nước hay là bọt biển đều là biển. Nhưng mà vì vọng tức là lìa chân thì tự nhiên thấy có bọt nước thì có bọt nước này thì có bọt nước khác, thì có bọt nước này bọt nước khác, thì có hoàn cảnh mà dung chứa các bọt nước đó. Anh ta có cảnh, anh ta sinh diệt trong cái cảnh giới nó trên. Anh ra bọt nước nó sinh tử ở trong cái cảnh đó. Anh thử, nếu mà dùng ví dụ đó thì những cái người ta hiểu được, những cái người ta có thể chi, thì dùng cái người ta có thể chi thì người ta so sánh với cái người ta bất chi, thì cái bất chi đó nếu tương ưng thì bất chi nó trở thành chi, thì tự nhiên người ta hiểu. Thành ra nếu nói chân thật vô là Đức Phật mở màn, cứ nói chân thật vô, một chân lý là tâm Phật chúng sinh tam vô sai biệt, thì rồi người ta cũng cách gì người ta hiểu được, người ta thấy rõ ràng là không sai biệt, không phải là không sai biệt mà là sai biệt trầm trọng. Cho nên sai biệt cho đến độ là mình thấy mình với Phật là một trời một vực. Mà khoan đã, giống như ông Tâm Từ mà hồi nãy mà bảo ông rằng là nếu ông trúng số thì ông phải bắt mấy cái người nào sư đối xử tệ với ông là làm thị giả cho ông, mà ông sợ, ông vẫn sợ, mà sư phụ nói ông sợ mà đúng thiệt, ông nói ông sợ, nhưng mà ông nói mà sợ tội, tức là ông sợ ông bị tội lỗi. Mà tội lỗi là đối với lại Phật hay cao tăng hay thánh tăng gì thì mới tội lỗi chứ. Nói ví dụ cái như thế. Và tội lỗi đó là chừng nào mà chỉ dụ như rằng là vấn đề mà gọi rằng là làm cho thật ra đối với Phật Pháp là một cái tội mà mạnh nhất, mà như Đức Phật nói là cái tội mà hủy diệt Bồ Đề Tâm, là cái tội đó là tội nặng nhất đối với lại Phật Pháp, tức là hủy diệt Bồ Đề Tâm của người khác hay là của chính mình, đó là cái tội mà nặng nề nhất. Thì chẳng hạn như người ta thì nghĩ rằng là mình mà có xúc phạm đến Bồ Tát hay là xúc phạm đến những cái bậc gì đó cao tăng tu hành tội tu, hay là nói ngay là xúc phạm tới bậc có trí tuệ và bậc có đức hạnh đó thì tội lỗi. Chứ còn thì dù bây giờ nếu mình xúc phạm tới một kẻ lưu manh hay là ăn trộm ăn cướp thì mắc gì mà tội? Không lẽ cảnh sát thì bắt ăn cướp là tội không? Thành thử ra hai chữ khác tội nghiệp với lại tội lỗi. Nếu tội nghiệp thì được, mà nếu tội lỗi thì chưa hẳn. Bởi vì nó còn tùy theo cái vấn đề mà ở nơi cái đức hạnh hay cái trí tuệ đó, thì là tội lỗi. Thành thử nếu không có ví dụ á thì người ta không có cách gì người ta hiểu được hết á. Thành ra vì như thế đó, ở Đức Phật thuyết pháp, Đức Phật cũng là một vị, nghĩa là thiện thí đấy. Mà Đức Phật thiện thí là tại sao? Là tại vì cái vấn đề rằng là Đức Phật có nhất thiết trí, tức là dưới mắt của Đức Phật đương nhiên những vị thánh nhân ở thế gian còn có thiện thí nữa, tức là chẳng hạn như Huệ Thi, như Thuần Vu Khôn mà, vân vân, tất cả những tay như Trang Tử gì kia đó, Lão Tử này kia là đều là những tay mà thiện thí vô cùng. Mình thấy là lý do thiện thí nó nằm ở cái chỗ nào, người ta sư phụ mới đôi khi mình khi suy đại chúng suy nghĩ, sư phụ hay bắt rằng là đưa một cái thí dụ, tại vì cái thiện thí đó nó nằm ở cái vấn đề là khi mà mình có một cái sức định lực nào đó, mình nhìn mọi cái vấn đề, chẳng hạn như là mới những cái tay chính trị như vậy đó, thì họ nhìn cái gì nó cũng dưới mắt của chính trị hết. Chẳng hạn như là Châu Kỵ, là mấy tay Thuần Vu Khôn hay là những cái đám mà thuộc hạ của Thuần Vu Khôn nói cái gì đi chăng nữa, nói chuyện trên trời dưới đất gì, thì Châu Kỵ cũng hiểu được vấn đề ám chỉ về chính trị và cũng dùng chính trị để đáp lại. À, như vậy đó, thì là Châu Kỳ là cái người mà rằng là nhìn cái gì cũng nhìn dưới con mắt của chính trị được. Thì đương nhiên nếu mà một cái người, chẳng hạn nếu mà Huệ Thi mà là một người mà một bậc mà bác học thông minh, thì đương nhiên rằng là dưới con mắt của Huệ Thi mọi sự lớn nhỏ, thì Huệ Thi cũng như là Trang Chu đều có thể nhìn thấy đạo lý ở bên trong đó. Thành ra vì như vậy đó mà khi muốn ví dụ một cái đạo lý nào đó, là nắm bắt bất cứ một cái chuyện tầm thường của thế gian để mà biến nó thành thí dụ, là tại vì họ thấy được tất cả những cái đạo lý đó ở trong mọi cái vấn đề ở thế gian, mà vấn đề của thế gian là chuyện của con người. Mà chuyện của con người thì thánh nhân rất là rành, nhưng mà chuyện của thánh nhân thì con người không hiểu nổi. Thành ra muốn kể chuyện thánh nhân cho con người nghe thì phải ví dụ. Còn mà thánh nhân đó, mà muốn hiểu chuyện của con người cũng cần ví dụ. Thành ra thánh nhân nhìn con người là hiểu hết tâm tư, tâm trạng như Thuần Vu Khôn mà hiểu vua Ngụy Huệ Vương vậy, là hiểu hết mọi cái vấn đề như vậy. Thành ra dưới con mắt của họ nhìn bất cứ một cái chuyện gì đó là nó cũng rành rành cái đạo lý như vậy. Thành ra vì vậy muốn ví dụ là chỗ vô thầy vô là ví dụ thành. Còn nếu con người ta cũng thấy tất cả những chuyện như thánh nhân nhìn thấy nhưng mà không ví dụ nổi, là tại không thấy, thấy mà không thấy, gọi là khán nhi bất kiến, tức là có nhìn ấy nhưng mà không có thấy, thành ra không hiểu. Mà đó là chỉ tại vì vấn đề rằng là khi nhìn một sự vật không có nhìn nó ở một cái gọi là bản gốc, mà khi nhìn sự vật thì nhìn trên hiện tượng. Thành ra thuộc về vấn đề của niết mục hóa thiên sai, là nhìn ở trên cái vấn đề nói trên. Còn nếu mà nhìn cái vấn đề mà biết rằng là khai quyền nguyên thị trưởng thì tự nhiên cái vấn đề nào cũng thí dụ được. Thành ra mình thấy một cái người mà gọi rằng là tâm thông thuyết thông đó chẳng hạn, nó đương nhiên là thí dụ cũng rất ư là thông, là bởi cái chỗ như vậy mà thí dụ cũng rất ư là dễ dàng. Thành ra ngay khi mà Ngụy Huệ Vương đối thoại với Huệ Thi một cái, Huệ Thi khi mà Ngụy Vương khởi đầu nói nêu lên một cái đề tài rằng là cấm không cho thí dụ, thì ngay lập tức Huệ Thi cho vua biết rằng là cái đề tài mà vua nêu lên đó là một cái đề tài gọi rằng là bế tắc mà không thực tế, mà không thông, mà chứng minh cho vua biết cái mà đề tài của vua nêu lên là không thực tế, không thông bằng chính thí dụ, cái mà vua mới cấm. Nhưng mà vua không phạt nổi, là tại vì chính nhờ thí dụ mà vua nhận chân ra điều đó. Còn nếu không bằng thí dụ thì không cách gì vua nhận chân được cái mà vua nêu lên đó là phi lý, là không thông, mà là không thực tế, thì vua không thể nào thấy được. Thành ra chính vì vậy vua không bắt tội được. Thành ra chung cục bắt Huệ Thi không được thí dụ để mà nói chuyện đó. Thì Huệ Thi dùng cái thí dụ để nêu lên cái mà rằng là không thể không thí dụ đó. Thành ra Huệ Thi vẫn thí dụ, nhưng mà vua nhận chân ra được rằng là Huệ Thi là chính xác. Thành ra vua cho rằng là Huệ Thi ăn nói có đạo lý vô cùng. Và đương nhiên là ông vua ông nhận ra Huệ Thi là chúng, thì đương nhiên ông nhận ra ông là lầm cẩm, tức là lầm thẳng, làm gì có cái chuyện mà rằng là không cho nói thí dụ. Thành ra Huệ Thi vào đề một cái thí dụ, một cái thí dụ mà không thí dụ, tức là nói chân theo ý của vua nhưng mà lại là thí dụ. Tức là bằng cái câu nói là một người hỏi cái đàn là cái gì, bây giờ trả lời cái đàn hình thù giống cây đàn được không, tức là trong cái đó là nói thật đấy nhưng mà là đầy thí dụ. Có nghĩa là thí dụ vẫn có thể nêu được cái mà thật, mà cái người nói chuyện là cố ý để biết cái thật. Thành ra câu nói của Huệ Thi đó là câu nói không thí dụ, có nghĩa rằng là giải thích như vậy. Ai hỏi cái đàn hình thù như thế nào, thì giả sử bây giờ thần đáp rằng là cái đàn hình thù giống cái đàn, thế thì có được không, thì tự nhiên vua giải bày, tức là vua cho phép thí dụ, là vua nói là làm sao người ta hiểu được, tức là vua bắt đầu mở màn đó. Tức là ngay cái câu nói đó của Huệ Thi đó là câu đáp thực theo cái ý của vua, nhưng nó thực sự là câu thí dụ, mà là cũng là câu đáp thực, mà cũng là câu thí dụ. Hay cái đó mới là cái gọi rằng là gọi là bác học, nghĩa là biện luận của Huệ Thi. Có nghĩa là Huệ Thi dùng thí dụ cho đến độ Huệ Thi nói ngay chân tướng cũng là thí dụ, mà nói ngay đúng như vua yêu cầu, mà nói ngay vào chân tướng của sự vật mà không có được dùng tới thí dụ. Thì bây giờ cái câu nói của Huệ Thi đưa ra là nói ngay chân tướng đấy, nhưng mà nó là thí dụ đấy, đúng không? Đúng là một câu thí dụ, nhưng mà nó rất chân tướng. Nghe là vua ra một cái điều kiện như vậy thì Huệ Thi phá cái điều kiện nó dễ dàng bằng cách nói thật, nói thật trong thí dụ, thành ra vua hiểu. Mà khi vua hiểu thì tự vua bãi rồi. Đó. Thành ra vua bãi là bằng cách vua bảo nói như vậy làm sao người ta hiểu, có nghĩa là vua bãi rồi. Đó. Vậy thì bây giờ vậy thì Huệ Thi bảo nếu người ta không hiểu thì mình phải nói thế nào, hay là mình nói như vậy đi, thì vua bảo nói như thế người ta hiểu. Mà nói như thế là thí dụ đó. Như vậy thì trong cái đối đáp của Huệ Thi đó, cái gọi là cái mà biện thông của Huệ Thi là cái chỗ như vậy. Tức là ngay cả cái mà nói sự thật chân tướng đó, của sự vật đó, mà vua đòi hỏi, Huệ Thi cũng sử dụng đúng theo lời yêu cầu của vua, nhưng mà nó đầy đủ tính chất của thí dụ ở bên trong. Anh vua chạy không hỏi nổi cái vấn đề thí dụ. Hay nhất là cái câu nói của Huệ Thi sau. Huệ Thi bảo là khi mà người ta ứng đối, nó đối đáp với nhau á, là đương nhiên phải dùng tới cái mà thiên hạ nó biết rồi để phô bày chỉ rõ cái nó chưa biết, và nhờ như vậy nó biết. Mà muốn dùng cái nó biết để mà phô bày cái nó chưa biết thì đương nhiên cái đó là thí dụ, nó đương nhiên rồi. Anh ra cái đáp của Huệ Thi là như vậy. Anh Huệ Thi đáp giỏi đáp hay là nhờ cái vấn đề như vậy, tức là mở màn ra là nói, mà vua phải chịu thua. Thì mình thấy thì Phật pháp cũng vậy, Phật pháp và Đức Phật cũng trọng thí dụ ghê lắm. Nên khi nào Đức Phật cũng phải dùng tới ví dụ. Mình nghe giảng Phật pháp với mình, nếu không ví dụ là dứt khoát mình hiểu. Nếu mà tổ mà tiếp nhau mà cứ nói vào trong chân sự vật mà không có qua thí dụ thì thiên hạ nó càng ngày càng hoang mang, càng ngày càng mờ mịt, không cách gì hiểu. Mà qua cái thí dụ, cái tự nhiên người ta hiểu rõ hết, mà hiểu một cách rất là rõ ràng. Mà cái vấn đề, cái chỗ mà thiện thí là cái chỗ như vậy, là cái vấn đề của trí tuệ. Nó uyên bác, tức là có nghĩa rằng là mà phải có cái sức định ở trong, tức là có nghĩa rằng nhìn mọi cái sự vật là thấy được liền. Thành ra thí dụ mới nhanh, mà mấy cái gì cũng lôi ra thí dụ được hết trơn. Thành chính vì vậy mà Dư Vũ mới khuyến khích mà phải tập ví dụ. Tức là khi mà mình giải thích một cái vấn đề nào, mình phải tập đưa ra ví dụ, mình phải tập tìm ví dụ. Thành ra tất cả những cái mẩu chuyện này, nếu mà mình siêng năng á, mình xem đi xem lại á, nhớ cho được cái tên nhân vật với lại cái cốt truyện thôi, không cần phải nhớ những cái chi tiết rằng là Huệ Thi á, còn gọi là Huệ Tử, là một vị danh gia chữ danh học giả đó, không cần. Mà chỉ cần biết rằng là Huệ Thi là tướng quốc của Ngụy Huệ Vương, rồi mình biết những cái vấn đề về Huệ Thi, là những Huệ Thi hay biện luận với lại Trang Chu, rồi Huệ Thi giỏi thí dụ như thế nào, ví dụ vân vân như vậy thôi. Rồi những cái câu chuyện của như vậy, ví dụ như vân vân, từ những cái câu chuyện mà gọi rằng là rất ư là giản dị, kiểu như là Dương Bố Đà Cầu, hay là Tai Ông Thất Mã, hay là Tam Nhân Ngôn Hổ, hay là đằng đằng vân vân gì đó, những câu chuyện rất ư là bình thường, có đối với một người bình thường nghe xong chẳng thấy ý nghĩa gì, nhưng mà mình có thể sử dụng nó vào những cái chuyện mà thí dụ của Phật pháp như thường, mình có thể dẫn chứng được như thường. Thành ra cái vấn đề là cái chỗ mà mình nhận ra đạo lý ở bên trong thôi. Thành ra mình có thể dùng nó để mà những cái rất ư là mộc mạc đó, để mà dẫn chứng cho cái vấn đề đó, vấn đề mà khó khăn đó, mà dùng những câu chuyện hết sức là bình dân hay là dễ hiểu mà dẫn chứng cho những cái giáo lý gọi rằng là khó lắm của Phật pháp.